là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy Yên Bái tại huyện Mù Căng Chải.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị sơ kết an toàn giao thông 9 tháng năm 2023 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức.
Yên Bái triển khai hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ.
Yên Bái khởi tố 64 bị can sử dụng công nghệ cao lừa đảo.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải về tiến độ thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Trên cơ sở 28 nhiệm vụ được tỉnh ủy giao tại chương trình hành động 135, huyện Mù Căng Chải đã cụ thể hóa thành 47 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có 13 chỉ tiêu giao cao hơn so với tỉnh, 19 chỉ tiêu đặc thù của huyện. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị theo quy hoạch số 116 của huyện ủy. Đặc biệt đã kịp thời bám sát chỉ đạo của tỉnh, huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để khắc phục hậu quả trận mưa lũ xảy ra ngày 5 tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện, sớm đưa hoạt động của các địa phương bị thiệt hại nặng về trạng thái bình thường. Huyện đã có 9 trên 28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch được giao, 4 chỉ tiêu đạt trên 90%, 6 chỉ tiêu đạt từ 70 đến 90%, 2 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 70% và 7 chỉ tiêu sẽ đánh giá dịp cuối năm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ tại huyện trong tháng 8 vừa qua và những nỗ lực trong thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy giao từ nay đến hết năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Mù Căng Chải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động của tỉnh ủy, trọng tâm là rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp so với kế hoạch. Huyện cần đưa ra các giải pháp linh hoạt phù hợp khả thi sát thực tế trên các lĩnh vực nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu đề ra. Cụ thể, lĩnh vực kinh tế cần chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng đúng khung lịch thời vụ, tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thường xuyên kiểm tra rà soát không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bám sát các đề án chính sách thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình đề án chính sách khác để chủ động tiếp cận, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đúng tiến độ hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển mạnh các ngành du lịch dịch vụ gắn liền với thực hiện hiệu quả đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025. Đối với công tác thu ngân sách, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng theo dự toán giao thu ngân sách của huyện năm 2023 phải đạt 162,5 tỷ đồng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì vậy, huyện cần triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách để hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với đó, huyện cần quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhanh chóng giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác an sinh, giảm nghèo, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.
Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người, giảm 90 vụ, giảm 60 người chết so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình vi phạm về xe chở quá trọng tải, cơi nới thành thùng xe tại các địa phương đã được xử lý căn bản. Cùng với đó, trong 9 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý trên 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 4.800 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn gần 490.000 trường hợp, tạm giữ trên 770.000 phương tiện, phát hiện gần 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 1.700 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, trên 52.000 trường hợp chở hàng quá tải. Tại Yên Bái, trong 9 tháng, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, không xảy ra tình huống phức tạp và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 57 người, so với cùng kỳ năm 2022, giảm 18 vụ, 5 người chết, 31 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, phát hiện trên 25.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 7.300 phương tiện, đã xử lý 20.546 trường hợp, phạt 19.990 trường hợp với số tiền trên 33 tỷ đồng. Cảnh cáo 556 trường hợp, tước giấy phép lái xe 3.942 trường hợp, trong đó phát hiện 1.596 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ về hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, làm rõ chỗ nào yếu, hỏng ở quy định pháp luật hay là khâu thực thi. Nếu hỏng ở khâu thực thi thì cần làm rõ ở cấp nào, chưa làm rõ chức năng nhiệm vụ. Hiện tượng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy gây tai nạn giao thông ở một số địa phương.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động mô hình tổ tự quản ở thôn bản tổ dân phố và tuyên dương tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2023. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, cùng với việc thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các tổ tự quản trên địa bàn tỉnh đã phát huy trí tuệ, năng lực tự quản về tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư và các quy định tại địa phương, tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, trọng tâm là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Giai đoạn 2019-2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thành lập và duy trì 3.492 tổ tự quản ở 1.356 thôn bản tổ dân phố, trong đó có gần 800 tổ tự quản đạt tiêu biểu xuất sắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự quản trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Ban chỉ đạo xây dựng mô hình tổ tự quản thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công tác xây dựng, hoạt động của mô hình tổ tự quản đảm bảo theo đúng các hướng dẫn. Đề nghị ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tổ nhân dân ở thôn bản tổ dân phố tăng cường phối hợp để tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp xã triển khai xây dựng mô hình tổ tự quản thật sự hoạt động hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc có cách làm hay, đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã khen thưởng cho 20 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện mô hình tổ tự quản tại các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Hôm nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái đã đạt được 7 kết quả nổi bật, trong đó tối ưu hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. 100% xã phường thị trấn đã có đường truyền băng rộng cáp quang, di động 4G được phủ sóng, trên 98% thôn bản tổ dân phố. Yên Bái cũng là một trong các địa phương đầu tiên trên toàn quốc có dịch vụ mạng di động 5G tại 3 địa phương, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên. Các hệ thống thông tin trọng yếu, hệ thống dùng chung của tỉnh kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt trên 80%, nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. 100% hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất. 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng. 56,91% thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. phát triển xã hội số hướng tới người dân doanh nghiệp, toàn tỉnh đã có 300.000 tài khoản được cài đặt ứng dụng công dân số, trên 34 triệu lượt xem truy cập thông tin ứng dụng, hơn 2.000 phản ảnh của người dân được tiếp nhận và xử lý. Đề án số 06 đã cơ bản hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. 95% tài khoản định danh điện tử được kích hoạt ở mức độ 2 trên nền tảng VNID. 100% cơ sở y tế khám chữa bệnh đã cho phép sử dụng thẻ căn cước công dân để thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều ngân hàng thương mại cho phép người dân dùng thẻ căn cước để rút tiền. Phát biểu tại chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2023, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Trong thời gian tới, các sở ngành địa phương doanh nghiệp đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỹ năng công nghệ số cho cán bộ và người dân. Quan tâm triển khai đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, các trang thiết bị và nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của tỉnh, tập trung tạo hóa, tạo lập số hóa, cập nhật thông tin vào các cơ sở dữ liệu, tăng cường thu thập xử lý phân tích dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số nhất là trí tuệ nhân tạo vào công việc và ngành nghề, hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn thông tin dữ liệu số. Nhân dịp này, các doanh nghiệp viễn thông công nghệ số đã ký kết hợp tác phát triển dịch vụ, sản phẩm số với tổ công tác chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái năm 2023.
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Quân khu 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sayabuli, Quân đội Nhân dân Lào với nội dung hội đàm đánh giá kết quả một năm kết nghĩa và ký kết biên bản ghi nhớ hoạt động năm 2023. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh đã thực hiện hiệu quả các nội dung theo quy chế phối hợp và biên bản ghi nhớ hoạt động đảm bảo đúng theo đường lối chủ trương chính sách pháp luật của hai đảng, hai nhà nước và nguyên tắc đối ngoại quân sự, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy cấp trên và lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái, Sayabuli theo nguyên tắc đồng thuận, tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh nhận thức sâu sắc truyền thống quan hệ Lào Việt Nam, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Tăng cường trao đổi thông tin về quốc phòng an ninh, phối hợp trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống cách mạng của Đảng, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào và hai tỉnh Yên Bái, Sayabuli. Cũng tại hội đàm, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ thống nhất nội dung hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn năm 2023. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã đến thăm tiểu đoàn pháo binh 609 Quân đội Nhân dân Lào. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quân sự có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Yên Bái, Sayabuli nói riêng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết giữa hai tỉnh Yên Bái, Sayabuli mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tổ chức lễ khai trương Bắc Á Bank chi nhánh Yên Bái tại số 972 đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Bắc Á Bank luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Bắc Á Bank luôn tiên phong trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao và chú trọng các lĩnh vực an sinh xã hội như chế biến thực phẩm sạch, sản xuất dược liệu, giáo dục, y tế. Đến nay, mạng lưới hoạt động của ngân hàng đã phủ khắp 41 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm với hơn 170 điểm giao dịch. Bên cạnh mạng lưới chi nhánh ngày càng kiện toàn, các sản phẩm dịch vụ tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á cũng rất đa dạng, được bổ sung nhiều tiện ích mới cùng các chương trình khuyến mại ưu đãi được triển khai thường xuyên đã cơ bản đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bắc Á Bank luôn xác định mục tiêu tiên quyết là trở thành ngân hàng quy mô đủ lớn, có nền tảng khách hàng vững chắc, đồng thời cam kết cung cấp toàn diện các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ số hiện đại để tối ưu trải nghiệm người dùng. Khai trương chi nhánh mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Bắc Á Bank đang ngày một mở rộng mạng lưới tại khu vực Trung Du Bắc Bộ và trên cả nước, đưa thương hiệu của ngân hàng ngày một lan tỏa rộng khắp đến với người dân địa phương. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Bank Yên Bái đã đón tiếp rất đông đảo khách tới hàng giao dịch. Sự ra đời của chi nhánh mới Bắc Á Bank tại tỉnh Yên Bái mở ra cơ hội phát triển, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.
9 tháng năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt 12.280 tỷ đồng, bằng gần 73% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái tăng 5,4% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ là quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết tăng gần 15%, đá phiến tăng 16%, xi măng tăng hơn 7%, điện thương phẩm tăng 8%. Dù sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nhanh bền vững gắn với bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, dự án thủy điện, dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, nắm bắt tình hình các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên nhiên liệu để chủ động sản xuất. Hiện tỉnh đang tập trung ưu tiên thu hút đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh vào sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng của việc tạo nên lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. Vì vậy, cán bộ quản lý tập thể các thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên đã có sự thay đổi tích cực, nỗ lực không ngừng để đổi mới môi trường giáo dục của nhà trường, luôn chứa đựng tình yêu thương, an toàn và tôn trọng, góp phần bồi đắp cho học sinh niềm say mê với việc học tập.
Trong không gian được trang trí đẹp mắt, gần gũi của một lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên, các học sinh hào hứng tham gia các hoạt động học tập. Dù mới bước vào lớp 1, song được sự chỉ dẫn ân cần dễ hiểu của cô giáo, các em nhỏ đã mạnh dạn, thể hiện sự tự tin và chủ động tiếp nhận những kiến thức mới. Cô giáo Nguyễn Thị May, trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Em cũng là học sinh đầu cấp, thì ngay từ đầu năm học thì các em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, và tôi đã xây dựng và giáo dục các em được tôn trọng, này, được yêu thương và được an toàn khi tới trường. Và lúc nào cũng giáo dục cho các em về kỹ năng sống này và về các hoạt động trải nghiệm để cho các em tự tin và mạnh dạn hơn.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên có 2 điểm trường với tổng số trên 700 em học sinh, hơn 40 cán bộ giáo viên nhân viên. Để xây dựng thành công mô hình trường học hạnh phúc, năm học vừa qua trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông đã triển khai và hoàn thành các phần việc do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên phát động. Một phần việc của trường tự chọn là xây dựng thư viện xanh, nhờ đó tạo dựng môi trường sư phạm, cảnh quan trường lớp học theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian giữa các lớp, các hoạt động giáo dục kỹ năng để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, xây dựng bộ quy tắc ứng xử phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phối hợp với công đoàn tổ chức tốt các chuyên đề về quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo để duy trì bầu không khí học tập, làm việc thân thiện. Cán bộ giáo viên thường xuyên sử dụng các biện pháp quản lý giáo dục kỷ luật tích cực. Nhờ đó, hầu hết học sinh chấp hành tốt nội quy, các quy định của trường lớp, chăm ngoan học tập. Nhiều em phát huy năng lực sở trường tham gia và đạt thành tích cao trong các cuộc thi. Bà Trần Thị Bích Đào, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường triển khai nội dung thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc. Và cụ thể trong năm học 2022-2023, ngoài các tiêu chí chung theo quy định trong bộ tiêu chí của sở tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì đơn vị nhà trường cũng đã đăng ký thực hiện các phần việc nổi trội, bao gồm xây dựng cảnh quan nhà trường, xây dựng thư viện xanh để cho học sinh tham gia các hoạt động trong nhà trường. Trong năm học 2023-2024, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động duy trì cái kết quả đã đạt được và tăng cường hơn nữa các hoạt động về xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường, cũng như là tổ chức các hoạt động về giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh để lan tỏa nhiều hơn thông điệp hạnh phúc trong trường học.
Nhờ thực hiện và đảm bảo các tiêu chí của trường học hạnh phúc, trường tiểu học và trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên đã tạo được môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và bổ ích, thông qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân ở địa phương.
Từ năm 2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã khởi tố 29 vụ án với 64 bị can sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động nắm bắt tình hình và trực tiếp tổ chức đấu tranh bắt giữ 13 vụ. Bên cạnh đó, tổ chức tiếp nhận xác minh làm rõ khởi tố 16 vụ từ nguồn tin tố giác tội phạm. Qua đó đã khởi tố 29 vụ án với 64 bị can đã sử dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, thực tế đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì còn rất nhiều nạn nhân sau khi bị lừa đảo đã xấu hổ, tự ti, âm thầm chịu đựng không dám đến tố cáo với cơ quan công an. Thậm chí có những vụ việc khi cán bộ chiến sĩ đề nghị được giúp đỡ, nạn nhân còn từ chối vì nhiều lý do. Theo thống kê của cơ quan công an, trong hầu hết các vụ việc được xử lý thì có đến trên 80% nạn nhân là nữ cán bộ công chức, người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, trong đó cán bộ giáo viên chiếm gần 50%. Các nạn nhân bị lừa chủ yếu do nhẹ dạ, bị đánh vào lòng tham với các hình thức lừa đảo như giả danh người thân vay tiền, kiếm việc nhẹ lương cao, yêu đương với người nước ngoài rồi phải bỏ phí để nhận quà hay mua hàng qua mạng. Hiện lực lượng chức năng mới phát hiện xử lý được một số ít đối tượng bởi chúng thường lấy thông tin giả mạo hoặc tài khoản ở nước ngoài nên do có khó khăn trong công tác điều tra xử lý. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel và Palestine về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Theo Tổng thống Erdogan, nỗ lực giải quyết xung đột giữa Israel và người Palestine ở dải Gaza thông qua các biện pháp quân sự sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người dân và gây ra vòng xoáy bạo lực trong khu vực, đồng thời kêu gọi cả Israel và Palestine kiềm chế. Cùng ngày, ông Erdogan cũng đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và quốc vương Qatar Hamad al-Thani. Tổng thống Erdogan cho biết các cuộc đàm phán rất hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh sẽ mở rộng liên lạc ngoại giao và sẽ cố gắng hết sức để chấm dứt xung đột. Ông Erdogan cũng khẳng định Ankara sẵn sàng cho mọi hình thức hòa giải, bao gồm cả trao đổi tù nhân nếu các bên yêu cầu. Cả Israel và Palestine vẫn chưa phản hồi lời đề nghị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông, nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas để ngỏ việc thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel sau khi đạt được mục tiêu.
Ngày 9 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ ở Bắc Kinh, ông Chuck Schumer, để thảo luận về mối quan hệ kinh tế và an ninh Mỹ-Trung. Ông Chuck Schumer đã dẫn đầu phái đoàn lưỡng đàn đã đến Trung Quốc hôm 7 tháng 10. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Việc hai nước này hòa hợp với nhau như thế nào sẽ quyết định đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Ông Tập cũng cho biết cần có sự hợp tác Trung-Mỹ để giải quyết một loạt thách thức toàn cầu. Giới quan sát đang đặc biệt quan tâm tới việc liệu Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ Joe Biden có tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bên lề diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco vào tháng tới hay không.
Ngày 9 tháng 10, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết cuộc xung đột mới nổi lên tại Trung Đông ít có tác động đến quá trình nhập khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên của nước này. Trước đó cùng ngày, các quan chức Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Khí đốt Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với việc nhập khẩu hai nguồn nhiên liệu quan trọng. Tuyên bố cho biết hầu hết các tàu chở dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng hướng tới Hàn Quốc đều đang hoạt động bình thường ở khu vực Trung Đông. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ không có sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông do địa điểm xảy ra xung đột nằm cách xa eo biển Hormuz. Các quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở Trung Đông vì Hàn Quốc phụ thuộc tới 67% tổng nguồn cung dầu thô và 37% khí đốt vào khu vực này.
Ngày 9 tháng 10, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố dữ liệu mới cho thấy cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 4 vừa qua ở Sudan đã khiến khoảng 19 triệu trẻ em ở nước này phải nghỉ học. Ít nhất 10.400 trường học đã đóng cửa. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trong số 19 triệu trẻ em Sudan không được đến trường, có hơn 6,5 triệu trẻ em phải nghỉ học do xung đột bùng phát ở khu vực các em sinh sống. Trước khi xảy ra xung đột ở Sudan vào ngày 15 tháng 4, gần 7 triệu trẻ em ở Sudan đã phải nghỉ học do nghèo đói và bất ổn. UNICEF cảnh báo, nếu xung đột vẫn tiếp diễn ở Sudan, tất cả trẻ em nước này sẽ không được đến trường trong những tháng tới và điều này sẽ khiến các em gặp thêm nhiều rủi ro hơn. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 3 giải quần vợt Thượng Hải Master, hạt giống số 1, Carlos Alcaraz đã gặp đôi chút khó khăn trước Daniel Evan hạng 33 thế giới. Bất ngờ đã xảy ra trong set đầu tiên khi Alcaraz bị Evan bẻ cầm game giao bóng từ khá sớm. Tay vợt người Mỹ thậm chí có thời điểm dẫn 4-1, nhưng đến game thứ 7, Alcaraz đã đòi lại break trước khi hai tay vợt phải bước vào loạt tie break. Tại đây, tiểu Nadal thể hiện bản lĩnh bằng việc giành tới 3 mini break để thắng cách biệt 7-1. Kịch bản lặp lại ở set 2 với việc Evan bẻ game cầm giao bóng thứ hai của Alcaraz. Lần này Alcaraz nhanh chóng đòi lại break để đưa ván đấu về thế cân bằng. Đến game 10 quyết định, tay vợt người Tây Ban Nha giành thêm một break nữa để khép lại với phần thắng 6-4. Trận đấu khép lại sau 2 giờ 25 phút. Với chiến thắng này, Alcaraz giành quyền vào chơi vòng 4 Thượng Hải Master. Đối thủ của ngôi sao 20 tuổi là Grigor Dimitrov, người từng có biệt danh Tiểu Federer. Đội tuyển Pháp chỉ cần một trận thắng nữa là sẽ giành quyền đến Đức vào năm sau, nhưng họ lại đang gặp khó khăn khi hàng phòng thủ có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương. các cầu thủ Pháp đã có mặt ở trại tập huấn Klaafong tên để chuẩn bị cho trận làm khách của đội tuyển Hà Lan trong khuôn khổ vòng loại Euro 2024 vào thứ 6 tuần này. So với danh sách triệu tập được công bố vào ngày 5 tháng 10, đội tuyển Pháp đã phải có vài sự thay đổi. Đầu tiên là trung vệ William Saliba, người hùng của Arsenal trong trận thắng Man City vừa qua. Trung vệ 22 tuổi bị đau ngón chân và đã được thay thế bằng Jean-Claire Todibo. Hai ca chấn thương khác cũng rơi vào hàng phòng ngự, đó là trung vệ Upamecano và hậu vệ phải Jules Calder. Họ đã được thay thế bằng Malo Gusto và Asen Dasasi, cả hai đều khoác áo Chelsea. Cho đến nay, đội tuyển Pháp đã thắng cả 5 trận ở bảng B vòng loại Euro 2024 và đứng đầu bảng. Trận đấu với đội tuyển Hà Lan có ý nghĩa quan trọng vì nếu thắng họ sẽ giành quyền dự Euro ở Đức vào năm sau. Sau trận đấu với đội tuyển Hà Lan, vào ngày 18 tháng 10, đội bóng của huấn luyện viên De Cham sẽ có trận giao hữu gặp đội tuyển Scotland. Hôm nay, Vương quốc Anh và Ireland chính thức được Liên đoàn bóng đá châu Âu công bố là đồng chủ nhà của Euro 2028. Thông báo được đưa ra tại cuộc họp của UEFA tại Thụy Sĩ. Anh và Iceland đã chắc chắn trở thành chủ nhà của giải bóng danh giá châu Âu khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu này do đã được phê chuẩn cùng Italia tham gia giành quyền đăng cai Euro 2032. Như vậy, Euro 2028 sẽ diễn ra tại 10 sân vận động trên khắp nước Anh, Scotland, Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland và xứ Wales. Trong đó, Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland và xứ Wales lần đầu tiên là chủ nhà của một giải bóng đá lớn. Năm ngoái, các liên đoàn bóng đá này đã thống nhất từ bỏ kế hoạch đăng cai World Cup 2030 nhằm tập trung giành quyền đăng cai Euro 2028.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.